Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Age of Surveillance Capitalism, tạm dịch là thời đại của chủ nghĩa tư bản giám sát, là tác phẩm phi hư cấu phân tích quyền lực của các công ty công nghệ trong nền kinh tế số. Nhà nghiên cứu Shoshana Zuboff lập luận rằng mô hình kinh doanh này không chỉ thu lợi từ quảng cáo hay dịch vụ trực tuyến. Nó biến trải nghiệm sống của con người thành dữ liệu, rồi dùng dữ liệu ấy để dự đoán và tác động đến hành vi. Cuốn sách theo dõi sự trỗi dậy của mô hình này từ các nền tảng Internet lớn, đặc biệt qua cách dữ liệu người dùng được thu thập, xử lý và thương mại hóa. Mục đích của Zuboff là cung cấp một ngôn ngữ để nhận diện một hình thức quyền lực mới vốn thường được che phủ bằng sự tiện lợi và lời hứa về kết nối. Đây không phải là lời phủ định công nghệ. Trọng tâm của sách là câu hỏi chính trị và kinh tế: ai sở hữu dữ liệu về đời sống con người, ai quyết định cách nó được sử dụng, và xã hội có thể đặt quyền lực đó dưới sự kiểm soát dân chủ hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản giám sát biến trải nghiệm cá nhân thành nguyên liệu kinh tế. Khái niệm trung tâm của Zuboff là chủ nghĩa tư bản giám sát. Bà phân biệt nó với chủ nghĩa tư bản công nghiệp, vốn chủ yếu khai thác lao động và tài nguyên thiên nhiên để sản xuất hàng hóa. Trong mô hình mới, nguồn nguyên liệu thiết yếu là kinh nghiệm của con người. Những lượt tìm kiếm, cú nhấp chuột, vị trí, thói quen mua sắm, tương tác xã hội và nhiều tín hiệu đời thường khác được chuyển thành dữ liệu có thể lưu trữ, phân tích và định dạng. Một phần dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp cải thiện sản phẩm. Nhưng lập luận của Zuboff nhấn mạnh phần dữ liệu vượt quá nhu cầu cung cấp dịch vụ, tức phần thặng dư hành vi. Phần thặng dư này được khai thác để rút ra các mẫu hình về sở thích, khả năng chú ý và xác suất hành động của người dùng. Vì quá trình thu thập thường được gắn vào các dịch vụ quen thuộc, người dùng dễ xem đó là cái giá hiển nhiên của tiện ích. Zuboff cho rằng vấn đề nằm ở sự dịch chuyển quyền sở hữu và quyền quyết định. Con người tạo ra dữ liệu từ đời sống của mình, nhưng các công ty lại thường tuyên bố quyền kiểm soát đối với dữ liệu đó như một tài sản độc quyền. Do vậy, cuốn sách xem đây là một ngành khai thác, chứ không đơn thuần là một bước tiến kỹ thuật số. Thứ hai, thị trường tương lai hành vi biến dự đoán con người thành sản phẩm để bán. Zuboff dùng thuật ngữ thị trường tương lai hành vi để mô tả nơi các dự đoán về hành động của con người được mua bán. Theo khung phân tích này, giá trị kinh tế không dừng ở việc biết người dùng đã làm gì. Giá trị lớn hơn nằm ở việc dự báo họ sẽ làm gì tiếp theo, như sẽ nhấp vào nội dung nào, mua món hàng nào, đi đến đâu, hoặc phản ứng ra sao trước một thông điệp. Các mô hình dự báo được xây dựng từ khối lượng dữ liệu lớn, rồi được sử dụng trong những hệ thống như quảng cáo nhắm mục tiêu. Người mua không nhất thiết mua dữ liệu thô về từng cá nhân. Họ mua khả năng tiếp cận những nhóm người được hệ thống đánh giá là có xác suất phản hồi cao. Điểm sắc bén trong lập luận của cuốn sách là dự đoán càng chính xác thì lợi nhuận càng lớn. Điều đó tạo động cơ liên tục mở rộng việc thu thập dữ liệu từ hoạt động trực tuyến sang các bối cảnh vật lý và xã hội. Zuboff vì thế bác bỏ cách nhìn cho rằng dữ liệu chỉ là sản phẩm phụ vô hại của công nghệ. Trong mô hình bà mô tả, dữ liệu là đầu vào cho một chuỗi giá trị có tổ chức, còn dự báo hành vi là đầu ra có thể được giao dịch. Sự bất cân xứng về tri thức giữa nền tảng và người dùng trở thành nền tảng của quyền lực. Thứ ba, từ dự đoán đến điều chỉnh hành vi, quyền lực vận hành bằng sự dẫn dắt kín đáo, cuốn sách không dừng ở rủi ro mất riêng tư. Zuboff lập luận rằng khi hệ thống đã hướng đến việc tối đa hóa độ chính xác của dự báo, nó sẽ có động lực chuyển sang định hình hành vi để kết quả trở nên chắc chắn hơn. Bà gọi đây là các phương tiện điều chỉnh hành vi. Chúng có thể vận hành qua thiết kế giao diện, thông báo, gợi ý được cá nhân hóa, xếp hạng nội dung, phần thưởng tức thời và những cấu trúc làm cho một lựa chọn trở nên thuận tiện hơn lựa chọn khác. Không phải mọi tính năng số đều nhằm thao túng và không phải mọi ảnh hưởng đều triệt tiêu quyền lựa chọn. Tuy vậy, Zuboff yêu cầu người đọc nhìn vào động cơ kinh tế đằng sau thiết kế. Nếu doanh thu phụ thuộc vào việc giữ sự chú ý, tăng mức độ tương tác và tạo phản hồi có thể dự đoán, nền tảng có lý do để tổ chức môi trường theo hướng có lợi cho các chỉ số đó. Bà gọi hình thức quyền lực này là công cụ hóa để phân biệt với toàn trị cổ điển. Nó không nhất thiết đòi hỏi sự trung thành về tư tưởng hay sự cưỡng bức công khai. Thay vào đó, nó tác động lên điều kiện hành động, thường âm thầm và ở quy mô lớn. Vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là người dùng có bấm đồng ý hay không, mà là họ có thực sự hiểu và có khả năng thương lượng đối với kiến trúc, ảnh hưởng đang bao quanh mình hay không. Thứ tư, Big Other và Internet vạn vật mở rộng giám sát từ màn hình vào không gian sống. Zuboff dùng khái niệm Big Other để chỉ một kiến trúc số rộng khắp, vận hành vì lợi ích của chủ nghĩa tư bản giám sát. Khác với hình ảnh Big Brother là một nhà nước quan sát tập trung, Big Other là mạng lưới hạ tầng, cảm biến, nền tảng, thuật toán và thiết bị kết nối, tạo ra tri thức bất đối xứng về đời sống thường ngày. Khái niệm này giúp cuốn sách chuyển trọng tâm từ một ứng dụng riêng lẻ sang toàn bộ môi trường kỹ thuật số. Internet vạn vật làm sự mở rộng ấy rõ ràng hơn. Thiết bị gia dụng kết nối mạng, thiết bị đeo, hệ thống nhà thông minh, xe hơi và cảm biến trong không gian công cộng có thể biến hoạt động vật lý thành dữ liệu. Khi đó, việc thu thập không còn giới hạn ở nội dung mà một người chủ động đăng tải hay tìm kiếm. Nó có thể bao gồm nhịp sinh hoạt, di chuyển, môi trường sống và các tín hiệu cơ thể. Zuboff gọi quá trình này là việc khai thác thực tại. Lập luận của bà không phải rằng mọi cảm biến đều có hại. Các công nghệ này có thể đem lại lợi ích về sức khỏe, an toàn và tiện nghi. Vấn đề là ai đặt ra mục đích thu thập, dữ liệu được kết hợp với nguồn nào, được lưu giữ trong bao lâu và người bị ghi nhận có quyền từ chối hay phản đối không. Khi hạ tầng trở nên vô hình, sự giám sát cũng dễ được bình thường hóa. Cuối cùng, cuốn sách đặt dân chủ và quyền tự quyết dữ liệu ở trung tâm của phản ứng xã hội đối với Zuboff. Chủ nghĩa tư bản giám sát là vấn đề dân chủ trước khi là vấn đề kỹ thuật. Một xã hội dân chủ cần những công dân có không gian để suy nghĩ, lựa chọn và liên kết mà không bị biến thành đối tượng của hệ thống dự đoán và tác động hành vi. Khi một số ít doanh nghiệp nắm hiểu biết sâu rộng về dân chúng, còn công chúng không hiểu rõ cách doanh nghiệp vận hành, sự chênh lệch đó có thể làm suy yếu năng lực giám sát quyền lực của xã hội. Bởi vậy, bà phản đối thái độ coi việc đánh đổi dữ liệu lấy tiện ích là lựa chọn cá nhân đơn thuần. Người dùng riêng lẻ khó có thể thương lượng công bằng với các nền tảng có hạ tầng toàn cầu, điều khoản phức tạp và khả năng kết hợp dữ liệu ở quy mô lớn. Phản ứng theo hướng lập luận của sách cần mang tính tập thể và thể chế. Điều này bao gồm việc xây dựng các quyền và luật lệ giới hạn việc chiếm hữu dữ liệu hành vi, yêu cầu trách nhiệm giải trình đối với hệ thống tự động và đặt các năng lực số dưới pháp quyền dân chủ. Zuboff không đưa ra một cẩm nang chính sách ngắn gọn cho mọi bối cảnh. Điểm đóng góp chính của bà là buộc người đọc xem quyền tự quyết về dữ liệu và hành vi như một vấn đề công cộng. Công nghệ không tự quyết định trật tự xã hội. Các quy tắc kinh tế, pháp lý và chính trị xung quanh công nghệ mới là điều định hình nó phục vụ ai. Kết luận, The Age of Surveillance Capitalism phù hợp với người đọc quan tâm đến công nghệ, truyền thông, quyền riêng tư, chính sách công, kinh tế số và chất lượng của đời sống dân chủ. Sách cũng hữu ích cho những ai dùng các nền tảng số mỗi ngày, nhưng muốn vượt khỏi lời giải thích quen thuộc rằng dữ liệu chỉ được thu thập để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn. Giá trị thực tiễn của tác phẩm nằm ở bộ từ vựng có sức định hướng như thặng dư hành vi, thị trường tương lai hành vi, công cụ hóa và Big Other. Những khái niệm này giúp người đọc nhận ra mối liên hệ giữa một lựa chọn thiết kế nhỏ trên ứng dụng với một mô hình kinh doanh và cấu trúc quyền lực rộng hơn. Về mặt trí tuệ, Zuboff đặt dữ liệu cá nhân trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thay vì xem nó chỉ là một vấn đề đạo đức cá nhân hay một sự cố bảo mật đơn lẻ. So với nhiều sách cùng chủ đề, thường tập trung vào nghiện điện thoại, tin giả, quyền riêng tư hoặc quyền lực của một công ty cụ thể. Tác phẩm này nổi bật vì xây dựng một lý thuyết bao quát về động cơ tích lũy phía sau hoạt động giám sát. Lập luận của sách dày đặc, thuật ngữ nhiều và giọng điệu cảnh báo mạnh nên người đọc cần kiên nhẫn để theo dõi. Dù vậy, chính tham vọng phân tích đó khiến cuốn sách trở thành một tài liệu quan trọng để thảo luận về việc xã hội nên quản trị công nghệ số như thế nào, thay vì chỉ học cách thích nghi với nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Shoshana Zuboff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!